Quán và Giang đang cuốn chặt lấy nhau. Cả hai đều không mặc quần áo. Hà kêu rú lên một tiếng, rồi lảo đảo ngồi phịch xuống cái giường kê sát vách. Quán tái mặt, luống cuống tụt xuống giường, chộp cái quần mặc vào. Còn Giang thì ngồi lên kéo vội cái chăn che thân. Cả ba đều á khẩu, không ai nói được lời nào. Quán lấm lét nhìn vợ, rồi lẻn nhanh ra ngoài, xuống ngồi dưới bếp. Giang ngồi trên giường run rẩy mặc quần áo. Cả một hai phút sau, Hà mới lạng quạng đứng dậy, chỉ vào mặt Giang. Bao nhiêu nét hiền hòa ở người đàn bà gần 30 tuổi ấy đã biến đi hết, để thay vào bằng những lời thịnh nộ chưa từng thấy. Hà vừa thở vừa nói:
"Con đĩ thổ tả voi giày ngựa xéo kia, mày là cái giống chó chứ không phải giống người. Mày là quân ăn mày lang thang đầu đường xó chợ. Tao thương hại mày không cha không mẹ, đem mày về nuôi. Tao có ngờ đâu là tao nuôi ong tay áo. Mày nỡ cướp chồng tao. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó khốn nạn thế này à trời ơi."
Rồi Hà bật khóc hu hu, vừa dậm chân vừa lắc đầu. Giang tụt vội xuống giường, lập cập cài nút áo, rồi cô đứng cúi đầu tỏ vẻ nhận tội. Hà ngồi xuống nức nở tiếp:
"Trời ơi, cái nhà này hết phúc rồi. Trời ơi, khổ thân tôi quá. Con chó nó còn biết trung thành với chủ, nó còn biết trên biết dưới, biết ai cho nó ăn hàng ngày. Sao tôi không nuôi con chó mà tôi giữ con đàn bà mất nét về nhà này, bây giờ nó trả ơn tôi nhục nhã thế này hả trời ơi."
Giang vẫn không nói gì. Nói gì bây giờ khi bị bắt quả tang? Hà bỗng đứng phắt dậy một lần nữa, nghiến răng và quát lớn hơn:
Mày xéo ngay, cái con ăn cháo đa bát, cút khỏi nhà bà ngay."
Giang cũng đang nghĩ đến điều đó. Cô biết cô sẽ phải ra đi, bởi không đời nào Hà còn cho cô ở đây nữa. Cô đang phân vân tự hỏi là đi đâu. Chắc phải trở về làng Phùng ở với ông chú. Hy vọng giờ này bọn cướp đã quên hẳn cô. Bên tai Giang, tiếng Hà lại uất ức vang lên:
"Nuôi cái quân phản phúc như mày, chẳng thà bà nuôi con chó còn hơn."
Thật ra thì đã mấy lần Hà về nhà bố mẹ lôi con chó mực qua để nó ở với Hà như cũ. Nhưng chẳng hiểu sao con chó cứ thấy Giang là gầm gừ vang, rồi lại bỏ chạy về nhà bố mẹ. Bây giờ nếu Hà tống cổ Giang đi thì chắc chắn con chó sẽ trở về với Hà. Dứt câu, Hà lại ngồi phịch xuống và tiếp tục khóc thút thít. Giang rón rén men theo vách tường ra ngoài. Cô thấy Quán đang ngồi dưới bếp, nhưng cô chỉ liếc nhanh rồi đi thẳng ra đầu nhà, phân vân ngồi bên cái cối đá đang xay bột dở Giang. Trong buồng, tiếng khóc náo nột của Hà vẫn vang lên từng chập. Lần này Hà đổi chiến thuật, nhắc đến người em chồng đang học trên tỉnh.
"Chú Vương ơi, chú về đây mà xem. Thằng anh chú nó bảo là nó gả vợ cho chú, hóa ra nó lấy cho nó. Trên đời này có ai bất nhân như thằng anh chú không chú Vương ơi?"
Tiếng khóc, tiếng chửi của Hà Quán nghe rõ mồn một, nhưng hàng xóm chắc chắn không nghe thấy, bởi mưa vẫn rơi nặng hạt và gió thổi vù vù từng cơn rít qua kẽ hở của những tấm vách lâu ngày đứt nẻ. Hà chửi thêm một lúc nữa rồi lảo đảo nằm vật ra giường, rên hừ hừ như người sắp lên cơn suyễn.
"Ai cho tôi liều thuốc độc để tôi chết quách đi cho xong, chứ sống nhục sống nhã như thế này thì sống làm gì hả trời?"
Hà muốn bỏ về nhà bố mẹ nhưng lại không dám. Cũng giống như đa số phụ nữ Việt Nam, về nhà chồng dù đau khổ đến đâu cũng chỉ cam chịu một mình, không muốn bố mẹ mình biết. Nhất là Hà còn tới 4 cô em chưa lập gia đình, mà cả 4 cô gái ấy đều vẫn nhìn Quán bằng cặp mắt nể phục. Suốt ngày hôm đó, Hà cứ vật vã khóc than, bỏ ăn bỏ uống, chết đi sống lại, lúc tỉnh lúc mê. Cuộc đời Hà chưa bao giờ phải đối phó với tình huống thê thảm bất ngờ như thế này. Quán thì thơ thẩn đi tới đi lui ngoài hiên, Giang thì chui vào buồng ở đầu nhà bên kia, ngồi yên trong đó không dám ra ngoài. Một ngày thật dài qua đi. Buổi tối, Quán len lén vào phòng, đứng cạnh giường nhìn vợ nằm thiêm thiếp như đang hấp hối. Gã kéo cái ghế bành lại gần, rón rén ngồi xuống. rồi nửa đêm ngủ thiếp đi, mặc cho muỗi đốt. Sáng hôm sau, Hà tỉnh dậy mệt mỏi ra giàn nước súc miệng rửa mặt, đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ, lờ đờ mất hết thần khí. Lúc Hà trở vào phòng đã thấy Giang đứng chờ sẵn ở đầu giường. Giang mặc lại bộ quần áo nâu ngày đầu tiên gặp Hà ngoài chợ, vai đeo cái túi cói lép xẹp. Chờ Hà ngồi xuống mép giường, Giang mới khoanh tay nói:
Em biết là em có lỗi với chị, tội em nặng lắm, chị không tha được. Em cảm ơn chị đã cho em tá túc gần một năm nay. Bây giờ em lạy chị em đi, không bao giờ em dám trở lại em làm phiền chị nữa.
Dứt lời, Giang quỳ xuống trước mặt Hà. Quán ở ngoài hiên bước vào và lên tiếng: Khoan, cô đừng đi vội, cô ra ngoài đứng chờ để anh nói chuyện với chị đã. Hà mệt mỏi phất tay:
Thôi đi, xéo đi cho khuất mắt tôi không muốn nhìn mặt cô nữa.
Quán đưa mắt làm hiệu bảo Giang đi ra. Gã khép hở cánh cửa rồi tiến lại đứng trước mặt vợ, tha thiết nói: Mình ạ, tôi xin mình xét lại cho. Đã đành rằng tôi chót dại, nhưng việc trong nhà chẳng nhẽ mình làm toáng lên cho cả làng cả nước nó biết thì có đẹp đẽ gì. Tôi ở với mình đã hơn 6 năm mà mình không sinh đẻ. Nhẽ ra như người khác là người ta đã cưới vợ lẽ rồi, nhưng tôi vẫn một lòng một dạ với mình. Hà gào lên:
Anh muốn bỏ tôi lấy đứa nào thì cứ việc lấy đi, đừng có kể công với tôi.
Quán ngồi xuống tiếp tục thuyết phục: Không phải thế, tôi không muốn bỏ mình. Tôi có lỗi, tôi xin mình bỏ qua cho tôi một lần. Từ nay dứt khoát tôi chừa. Mình đuổi cô ấy đi như thế chả có lợi gì, mà mang tiếng với xóm làng. Người ta cứ bảo dòng họ tôi bạc phúc, ông bà nội thì bị giết, của cải khánh kiệt, bố mẹ tôi chết sớm. Đến đời tôi thì lại mang thêm tội bất hiếu vì không có con nối dõi. Bao nhiêu tiếng xấu tôi phải chịu đựng mà vẫn cắn răng không dám than. Nếu bây giờ chuyện này vỡ lở ra thì tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, mà người ta cũng chê cười cả mình chứ riêng gì tôi. Thôi thì thế này, tôi thề với mình có vong linh ông bà và bố mẹ tôi làm chứng, tôi không tái phạm nữa. Mình cho con Giang nó ở lại đây, để thư thư rồi tôi với mình sẽ liên lạc với họ hàng nhà nó bên làng Phùng, gọi người ta sang đón nó về. Như thế là vẹn cả mọi bề, xóm làng mới thấy mình có tình có nghĩa. Hà nghe cũng thấy êm tai, và lại cô biết mình chẳng nên dồn ép quá, quán sẽ bỏ cô thật và ngang nhiên chung sống với Giang. Xã hội Việt Nam thời này, đàn ông vẫn ở thế thượng phong, và nhiều ông vẫn còn lấy 2-3 vợ mà chẳng ai lên án. Huống chi cái mặc cảm sâu kín nhất trong lòng Hà làm cô luôn luôn tự ti là cô không có con. Cô sụt sùi khóc:
Thôi để nó ở đây, để anh lại gian dí với nó hay sao?
Quán quả quyết lắc đầu: Tôi đã nói với mình rồi, từ nay mình đi đâu tôi không rời mình nửa bước. Tôi chót dại, đêm qua tôi suy nghĩ trắng đêm rồi. Tôi xấu hổ lắm, mình đừng nhắc đến nữa. Nếu như mình không tin thì tôi với mình đứng ra gả chồng cho nó. Giai làng này thì thiếu gì thằng chỉ mong lấy nó, con giai bà lang xỉu chẳng hạn. Rồi không chờ vợ phát biểu, quán quay ra lớn tiếng gọi: Giang ơi, vào xin lỗi chị đi. Lập tức Giang bước vào, khoanh tay cúi đầu nói:
Em xin chị tha cho em, từ nay em không dám như thế nữa.
Hà đã dịu hẳn cơn thịnh nộ, nhưng tủi thân khóc nấc lên và xua tay đuổi Giang ra khỏi buồng. Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường, ít ra là bề mặt. Quán gần gũi săn sóc Hà hơn, Giang cũng hết sức giữ gìn ý tứ, ít khi dám gặp quán một mình. Những buổi chợ phiên, cô bưng thúng bánh đi chung với Hà ra bán. Nói chung, quán và Giang chỉ liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm là vẫn nặng tình với nhau, nhưng cố gắng không để Hà bắt gặp lần thứ hai. Họa trăng hiếm hoi lắm, mới có khi hai người gặp nhau một mình thì chỉ ôm chặt lấy nhau một phút rồi buông ra ngay. Họ giống như Thúc Sinh và Thúy Kiều ở chung nhà cùng Hoạn Thư, ra vào thấy nhau mà vẫn cách xa rượu vợ. Nhưng nhờ vậy mà Hà tạm nguôi ngoai, không còn lớn tiếng chửi rủa nữa, cuộc sống giữa ba người hòa thuận trở lại như ngày chưa xảy ra chuyện vụng trộm của Quán và Giang. Tuy thế, cũng có đôi khi Quán tình cờ bắt gặp vợ ngồi một mình, nâng vạt áo lau nước mắt. Rõ ràng Hà vẫn khóc thầm, có thể vì uất ức chồng phản bội, cũng có thể là tủi phận vì mình không có con, và vì không có con nên chồng mới phản bội mình. Để an ủi Hà, Quán thường làm bộ dục Giang trước mặt Hà. Anh đã nhắc cô mấy lần là biên thư về cho thân nhân của cô bên làng Phùng, nói cho họ biết là cô đang ở với anh chị. Cô đã liên lạc về chưa? Hay là cô muốn anh chị đưa cô thẳng về bên ấy? Giang hiểu ý, đưa mắt nhìn Quán rồi đáp:
Dạ, em đã viết thư rồi. Tuần này anh lên huyện giao bánh, nhờ anh gửi hộ cho em. Anh chị đưa em về thẳng làng Phùng thì không nên, là vì em chưa biết tình hình bên ấy ra sao. Cứ để chú Cương em nhận thư em đã. Em chắc là chú em mà bắt được thư á, thì chú cho người sang đón em ngay. Chừng ấy em sẽ xin phép anh chị cho em về sống với chú em luôn.
Tháng 6 năm ấy có lệnh báo động nạn lụt. Lý Trường sai Trương Tuần đi khắp làng hò hét, bắt mỗi gia đình phải cử người ra hộ đê. Chống ngũ liên đánh liên hồi, khắp các ngõ, đầu trên xóm dưới, người ta nhốn nháo chạy tới chạy lui. Mặc dầu nạn lụt đối với làng Đông Lý không phải là chuyện lạ. Mưa lũ triền miên cả tuần lễ, nước từ trên ngàn tràn về miền xuôi, lênh láng khắp cánh đồng. Mỗi sáng thức giấc, Quán chạy ra bờ trông xuống, thấy mực nước ao dâng lên cả nửa thước, chạm tới gốc cây vối. Chỉ một hai hôm nữa sẽ ngập đến sân. Chợ phiên không họp được nữa, Hà ở nhà quanh quẩn vá áo và làm việc vặt. Giang chạy ra đê cho có mặt với làng xã, chờ điểm danh rồi về. Quán ở nhà hạ chiếc thuyền con trên xà nhà xuống, chuẩn bị cho những ngày lụt thường kéo dài cả tháng. Buổi trưa hôm ấy, Hà ôm đống quần áo cũ xuống ao. Quán nói một câu để chứng tỏ mình quan tâm đến vợ:
Mình giặt làm gì? Sắp mưa đến nơi rồi, phơi vào đâu mà giặt?
Hà lẳng lặng bước đi không đáp. Cô đã quen lao động quanh năm, nên lúc phải ngồi không cô thấy khó chịu lắm, cứ moi việc ra mà làm. Làn nước ao vốn có tiếng là trong xanh, hôm nay đã chuyển sang đục lờ, vương đầy đất cát, cuốn theo lá tre, rơm rác và củi khô trôi nhẹ nhẹ về phía rặng cây lề đường. Chiếc cầu ao quen thuộc đã bị ngập hẳn dưới mặt nước, nhưng hai cái cột trống vẫn đứng nguyên. Hà lội bì bõm mấy bước từ trên con dốc xuống, rồi bước hẳn lên cầu, định đứng đó thanh toán mớ quần áo đã ẩm mốc trong dương. Nhưng không ngờ, đêm qua nước đã đánh trôi mất mấy thân cây tre mà Quán kết lại làm cầu, chỉ còn lại hai cây cọc trống đứng trơ vơ ở vị trí cũ. Và vì hai cây cọc trống đó mà Hà tưởng lầm là cầu ao vẫn còn ở chỗ cũ, nên cô mạnh dạn bước xuống. Bất ngờ cô bị hụt chân, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Ôi giời ơi!" rồi buông rơi mớ quần áo và toàn thân rớt sâu xuống nước. Hà không biết bơi, cố gắng vùng vẫy ngoi lên được và kêu lớn:
"Ai? Ai? Ai cứu tôi với! Làng nước ơi! Cứu tôi!"
Rồi Hà lại chìm nghỉm. Cô cố nhoài người để túm lấy cây cọc hoặc bám lấy cành sung chìa ra mặt ao, nhưng dòng nước cuốn cứ đẩy dần cô ra giữa ao, mà càng ra xa thì đáy ao càng sâu. Cô uống no nước, ngoi lên được một lần nữa và tiếng kêu đứt quãng:
Anh ơi, cứu em, anh Quán ơi, em chết mất.
Đó là những tiếng cuối cùng của Hà. Rồi cô uống nước ừng ực và chìm hẳn, chết luôn dưới đáy ao. Cái ao mà cô từng hãnh diện khoe là nước trong xanh với mọi người trong làng Đông Lý.